Không, đệ tử ngu độn, mấy năm nay tu chân tiến triển rất chậm chạp. Trương Tiểu Phàm cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt Điền Bất Dịch, vừa cân nhắc vừa nhấn nhá nói: vài hôm trước đệ tử đột nhiên phát hiện ra là có thể khu động được một số vật, nhưng nhất thời chưa thể tin tưởng, vì vậy không dám bẩm cáo sư phụ sư nương. Chẳng ngờ... Điều Bất Dịch cười lạnh: chẳng ngờ lần này bỗng chốc nổi danh, đại xuất phong độ. Trương Tiểu Phàm vội vàng: không, không phải đâu sư phụ. Điềm Bất Dịch đời nào dễ bị đánh lừa cho qua, lại lạnh lùng tiếp: người nói người có thể khu động pháp bảo, nhưng ít nhất cũng phải tu hành tới tầng thứ tư Ngọc Thanh Cảnh. Ta đã hỏi đại nhân, y chỉ truyền cho người pháp quyết của tầng thứ hai. Thế người có thể bảo cho cái lão sư phụ cô lậu quả văn này, rốt cục người làm sao mà vòng qua tầng thứ ba để tu luyện đến cảnh giới tầng thứ tư được? Lão nói đến phần cuối, giọng điệu đã lạnh như băng, lại chứa mấy phần ác sát. Mọi người nghe thấy đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phàm im lặng, trong phòng một bầu tịch mịch. Rất lâu, sắc mặt Điềm Bất Dịch càng lúc càng khó coi. Mọi người càng lúc càng khiếp đảm. Trương Tiểu Phàm bỗng lặng lẽ bò dậy, trong dáng vẻ vẫn hết sức mệt nhọc, nhưng hắn gắng gượng tụt khỏi giường. Sau đó, trước mặt mọi người, trước cặp mắt long lanh chăm chú của Điền Linh Nhi, hắn quỳ xuống chân Điềm Bất Dịch. Điềm Bất Dịch chẳng hề động sắc mặt, lạnh lẽo hỏi: sao nào? Trương Tiểu Phàm gục đầu, nhìn lom lom vào khoảng nền sát ngay bên dưới, không dám liếc đi đâu, khẽ khàng thưa: sư phụ, xin người cứ trách phạt con đi. Mọi người rùng mình biến sắc, Điềm Bất Dịch càng thêm tức giận. Tô Như cau mày bảo: Tiểu Phàm, nếu con có chuyện gì khó khăn, hãy nói thẳng ra với sư phụ, hà tất phải làm như vậy? Trương Tiểu Phàm quỳ dưới đất, không hề nhúc nhích. Điềm Bất Dịch cười lạnh hai tiếng, tức quá mà phải cười: tốt, tốt lắm, người cứng cỏi thật, ta thu nạp được một đệ tử tốt rồi đây. Trương Tiểu Phàm run rẩy lồm cồm bò trên mặt đất, không biết tâm trạng và sắc diện hắn ra sao. Trong phòng hình như có người đang thở gấp. Trương Tiểu Phàm hạ giọng nói: tất cả là do đệ tử sai, xin sư phụ trách phạt. Điềm Bất Dịch đột ngột đứng dậy, rắc rắc một tiếng, cái ghế lão vừa ngồi gãy sụm thành mấy mảnh, ai nấy tái mặt. Chỉ thấy lão giận dữ bảo Trương Tiểu Phàm: đều là do ngươi sai. Ngươi có biết lén thầy học nghệ là điều đại kỵ của Thanh Vân Môn chúng ta không? Nhẹ thì quay mặt vào tường mấy chục năm, nặng thì bị phế hết đạo pháp tu hành, rồi trục xuất khỏi môn. Ngươi rõ chứ? Trương Tiểu Phàm ngẩng phắt đầu, nhìn Điềm Bất Dịch. Thấy mặt sư phụ bừng bừng nộ khí, nhưng tuyệt không có vẻ gì là nói quá cả, lòng bất giác điệu xuống: sao lại như vậy kia? Hắn khổ sở lầm bầm. Ban đầu Điền Linh Nhi lén truyền cho hắn pháp quyết, chẳng hề nhắc đến điều này, nhưng hắn không ngoái đầu nhìn nàng. Trong phòng lặng lẽ như chết, chẳng ai mở miệng nói một câu. chỉ dồn dập tiếng thở lo lắng, hoặc trầm hoặc bổng. Trong lòng một người, giữa bầu không khí tịch mịch này, lặng lẽ, lạnh lẽo, điên cuồng nhưng tỉnh táo nhìn lại bản thân. Trương Tiểu Phàm nhắm mắt, gục đầu xuống, như một kẻ tuyệt vọng đặt bước chân sau cuối. Đệ tử Hư Đốn xin sư phụ trách phạt.
Bình!
Một luồng đại lực bài sơn đảo hải ập tới, cả người Trương Tiểu Phàm bật tung ra phía sau, đập mạnh vào tường, làm bụi đất bay mù, rồi rớt xuống nền, ọc ra một bụng máu lớn. Mọi người biến sắc, đầu tiên là Tống đại nhân lẫy bà lẫy bẫy, theo sau là những đệ tử khác cùng quỳ xuống trước mặt Điền Bất Dịch kêu vang:
sư phụ, xin tha cho tiểu sư đệ.
Tống đại nhân nói:
sư phụ, con là do con dạy dỗ không ra gì mới để tiểu sư đệ làm sai, lỗi tại con, xin người bỏ qua cho tiểu sư đệ.
Giữa những lời kêu cầu ai oán của mọi người, Điền Linh Nhi vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn Trương Tiểu Phàm máu thấm ướt áo, đang giãy giụa đau đớn trong góc tường. Mặt cô ta tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Điền Bất Dịch ngó đám đệ tử quỳ dưới chân, lại trừng mắt ngó Trương Tiểu Phàm trong góc tường, mặt mày vẫn giận dữ không nguôi, rồi hừ một tiếng, phất tay áo đi ra. Tô Như liếc nhìn mọi người, lắc đầu thở dài, nói với bọn Tống đại nhân: các con đều đứng dậy đi. Đoạn ngoảnh trông Trương Tiểu Phàm ở đằng kia, bảo Tống đại nhân lúc đó đang được Hà Đại Trí dìu bên cạnh: các con chăm sóc Tiểu Phàm, ta phải đi xem sư phụ thế nào. Bọn Tống đại nhân vội vàng đáp:
vâng thưa sư nương.
Tô Như lại thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài. Trong phòng ai nấy nhìn nhau. Rất lâu sau, Điền Linh Nhi chậm chậm bước qua, xoay lưng lại phía mọi người, đỡ Trương Tiểu Phàm đứng dậy. Trương Tiểu Phàm khóe miệng ứa máu tươi, nằm trong vòng tay của nàng lại mỉm cười. Chớp mắt, một hạt lệ châu trong vắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt tái mét của hắn. Lúc ấy, đêm đã về khuya. Trên Vân Hải, mây trắng vẫn bồng bềnh bảng lãng, cảnh đẹp như ở cõi tiên. Điền Bất Dịch đứng trên quảng trường ngửa mặt nhìn trời. Chỉ thấy trời đêm ngàn sao nhấp nháy, trăng lạnh như xương. Sau lưng, chợt có tiếng bước chân quen thuộc vọng lại. Tô Như đi đến bên cạnh lão, ngẩng đầu nhìn tinh không, điềm đạm cười hỏi: tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Điềm Bất Dịch khẽ hừ, nhưng không nói gì. Tô Như mỉm cười bảo: huynh lừa được đại nhân Linh Nhi, mấy đứa chúng nó, nhưng không giấu nổi muội đâu. Cái phất áo đó chắc là cố ý làm chấn động kinh mạch như ngực Tiểu Phàm, để trục hết ứ huyết ra khỏi cơ thể, phải không nào? Điềm Bất Dịch ngắm trời không hé răng. Tôi như lắc đầu: đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn cứ mãi sĩ diện như vậy. Điềm Bất Dịch ngoái cổ trừng trừng nhìn lại: muội chẳng phải là không trông thấy cả số tiểu tử đó cứ sư phụ xin trách phạt đệ tử. Lão bắt chước miệng lưỡi Trương Tiểu Phàm học lại một lượt, rồi giận dữ bảo:
rõ là y sai rồi, lại làm ra bộ đáng thương tuổi thân. Cứ như cái lão sư phụ ta đây ức hiếp y, bức bách y không bằng. Đúng là lý lẽ ở đâu đây?
Tôi như ngoái trông về phía khu nhà ở bảo:
muội không tin là huynh không nhìn ra.
Điềm Bất Dịch hỏi:
cái gì?
Tôi như điềm đạm nói: dáng vẻ linh nhi rất kỳ lạ, huynh không thấy ư?
Điềm Bất Dịch hừ một tiếng. Tôi như cười:
huynh cũng nhận ra rồi, Tiểu Phàm 5 năm nay ở lì trong Đại Trúc Phong, không hề ra ngoài. Khả năng là chỉ có môn hạ đệ tử của chúng ta lén truyền cho y.
Tình nhi xưa nay rất tốt với Tiểu Phàm, ngày thường y được cha mẹ yêu chiều, nó dám đem pháp quyết tầng thứ 3 truyền cho Tiểu Phàm lắm. Và trong lòng nó, nếu không có mưu mô, cứ nhìn cái thói hàng ngày có việc gì cũng giơ đầu ra chịu thay cho Tiểu Phàm, sao hôm nay lại không nói lời nào? Chẳng phải nó thì còn là ai nữa đây?
Điềm Bất Dịch dường như sớm đã nghĩ đến những điều đó, mặt không lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có nét giận. Rồi không chịu được lại tiếp:
cứ cho là linh nhi sai, nhưng muội nhìn cái gã tiểu tử ấy đứng trước mặt bao nhiêu đồ đệ vẫn cứng đầu cự lại ta, thật là đáng chết.
Tôi như phì cười, khe khẽ vỗ lên vai trượng phu trách:
huynh chẳng phải cũng có cái tính chết không chịu nhận sai ư? Còn đi cáu thằng nhỏ.
Hơn nữa, Tiểu Phàm làm những điều này đều là vì linh nhi, tấm lòng ấy hiếm có lắm.
Điềm Bất Dịch đảo mắt nhưng không nói gì.
Tôi như liếc nhìn lão bảo:
thế huynh định sau này trở về sẽ xử lý như thế nào đây?
Lén thầy học nghệ, tội danh vừa lớn vừa nhỏ.
Hay là chúng ta nể mặt linh nhi, đừng quá mạnh tay, ngày mai để Tiểu Phàm về Đại Trúc Phong ở hậu sơn, quay mặt vào tường độ 5-30 năm là được rồi.
Điềm Bất Dịch hơi sững lại, hừ một tiếng bảo:
khó khăn lắm môn hạ đệ tử của ta mới xuất hiện được một tài năng kỳ lạ, để y quay mặt vào tường chẳng phải là làm cho bọn Thương Tùng, Thương Chính Lương thoải mái lắm sao? Không phải nói nhiều, ngày mai bất luận sống chết cứ để y tiếp tục tham gia thi đấu.
Tôi như mỉm cười quyến rũ, phong tư rung động lòng người, đi lên dắt tay trượng phu bảo:
muội biết huynh là người miệng thì cứng nhưng tim thì mềm mà.
Khuôn mặt béo tròn của Điềm Bất Dịch thoáng đỏ lên, nhưng lập tức trở lại như thường, ngó nhìn bốn xung quanh:
vợ chồng già cả rồi, muội không sợ người ta cười cho à?
Tôi như liếc xéo lão, mắt lấp lánh:
sao nào, huynh giờ làm thủ tọa thì lại sợ à? 300 năm trước cũng đồng kỳ thất mạch hội võ trên Thông Thiên Phong này, huynh đêm khuya đáng chạy đến chỗ muội gọi muội ra đây. Lúc ấy sư phụ Chân Vu đại sư và sư tỷ Thủy Nguyệt đều ở ngay bên, bà có thấy huynh sợ đâu?
Điềm Bất Dịch hà một tiếng cười:
sư phụ Chân Vu lúc ấy hơn 600 tuổi, sớm đã hồ đồ, ta mới không có sợ. Còn một sư tỷ hung thần ác sát của muội vốn đã làm ta rất ngứa mắt, tự mình muốn cô độc trên đời thì thôi, lại khăng khăng lôi kéo muội không rời. Ta hận muội ấy còn chưa hết, đời nào sợ muội ta?
Tôi như trừng mắt: không cho phép huynh nói xấu ân sư với sư tỷ muội, họ đối với muội nghĩ nặng tình sâu.
Điềm Bất Dịch nhún nhún vai không nói gì.
Dưới ánh trăng sáng, thân hình bé lùn của lão rung lên, hơi có vẻ hoặc kê, dáng điệu dương dương tự đắc,
nhưng ngầm ý bảo dù họ tốt với muội đến đâu thì muội cũng đã gả cho ta rồi.
Tôi như trông thấy, không nén được liền trách, chẳng đứng đắn chút nào cả.
Điềm Bất Dịch tâm trạng vui vẻ, nắm bàn tay ngọc mịn màng như lụa của vợ, chậm rãi sánh bước đi trong vân hải.
À phải rồi, ta lại quên mất một việc quan trọng.
Sao vậy?
Gã số tiểu tử đó dùng thanh cời lò làm pháp bảo mà khiến gió nổi nước trào. Vừa rồi mãi tức giận nên quên lấy nó ra xem.
Tiểu phàm rốt cục vẫn là tự mình tu hành, e rằng hiểu biết về khống chế vận dụng pháp bảo không nhiều. Hình xem có nên sắp xếp lúc nào chỉ điểm cho y một chút.
Ừ, để sau hãy hay. Đêm qua trưởng môn sư huynh gọi mấy thủ tọa chúng ta tới, bảo là đã dùng thông linh thuật nói chuyện với Linh Tôn. Hình như Linh Tôn cảm thấy có một thứ hung vật, sát khí nào đó động đậy, nhưng sau lại không tìm thấy đâu cả.
Vậy thì làm thế nào?
Còn làm thế nào được? Không tìm thấy tức là không tìm thấy. Linh Tôn ít nhất cũng sống được 6.000 năm rồi. Sư phụ muội 600 tuổi đã hồ đồ, Linh Tôn bây giờ hồ đồ một chút thì cũng không có gì là lạ.
Đến đây là hết chương 27. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 28.
Tiền.
Tác giả
Tiêu Đỉnh.
Người đọc chương 28 Tứ Cường.
Hôm sau
mặt trời lại nhô lên. Người của Đại Trúc Phong đến quảng trường mới phát hiện ra 8 ngôi đài đã dỡ bớt đi 4. 4 đài còn lại sắp theo vị trí các phương Đông Tây Nam Bắc.
Điềm Bất Dịch và Tô Như đi đầu tiên. Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giữa mọi người. Hắn từ xưa tới nay chưa từng được coi trọng như thế, bộ dạng thành ra e dè. Ngoảnh đầu lại nhìn, khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư bên cạnh.
Lục sư huynh, đại sư huynh bị thương có nặng không? Sao lại đến nỗi đi không nổi vậy?
Đỗ Tất Thư lắc lắc đầu nói.
Sư phụ sáng cho đại sư huynh có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với thượng tiểu sư huynh bên chi chính, một người chuyên tấn công, còn một người lại chuyên phòng ngự. Đấu đi đấu lại, đấu đến lưỡng bại câu thương, tổn hại hết kinh mạch, e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành.
Trương Tiểu Phàm thất kinh nói.
Lại, để hôm nay gặp thượng tiểu sư huynh, chẳng phải là càng bị y đánh cho tan tác ư?
Đỗ Tất Thư lườm.
Nếu theo lẽ thường thì đúng như thế đó, nhưng chính là vì theo lẽ thường, ngày trước đây lúc đệ thị thí, phần lớn các vị sư huynh đã cược là đệ thua.
Trương Tiểu Phàm á khẩu tắc tiếng, đành ngậm chặt miệng.
Lôi đài lớn nhất nằm ở phía bắc, người chen chật như nêm. Chẳng cần nói, cũng biết chính là nơi Lục Tuyết Kỳ thi đấu. Điền Bất Dịch liếc về đàn ấy, hừ một tiếng. Tất nhiên chẳng thiện cảm gì với kẻ đã đánh bại con gái mình. Lập tức dẫn môn hạ đi về lô đài phía tây. Mới đi được mấy bước, Trương Tiểu Phàm thân hình bỗng dưng chấn động, thấy một toán người từ mé bên đi ngược lại. Dẫn đầu là một lão nhân dáng vẻ già nua. Đi song song bên lão chính là Tăng Vương Thư. Sau lưng hai người có hơn 100 đệ tử Phong Hồi Phong. Trương Tiểu Phàm trông thấy nhóm của Cao Sư Huynh, nhưng không thấy Bành Xương đâu cả. Dường như cảm nhận được ánh mắt lúc hai người hai bên đi ngang qua nhau, Tăng Thư Thư đột nói: Bành Sư Huynh không đến, đang ở phòng dưỡng thương. Trương Tiểu Phàm cười ựa, thấy sắc mặt Tăng Thư Thư ánh mắt chiếu ra lạnh băng. Lão nhân già nua dẫn đầu tất nhiên chính là Tăng Thúc Thường, thủ tọa Phong Hồi Phong. Ông ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, cái nhìn tuy không sắc nhọn nhưng thâm thúy cùng cực. Hình như chỉ bằng một cái nhìn ấy đã soi thấu hắn đến tận ruột gan. Trương Tiểu Phàm bất giác co mình lại, thình lình nghe tiếng Điền Bất Dịch: Tăng Sư Huynh mạnh giỏi ạ. Tăng Thúc Thường đáp lễ: Chào Điền Sư Huynh, nghe nói môn hạ Quý Chi Phái mới xuất hiện một kỳ tài tên gọi Trương Tiểu Phàm, đạo pháp độc đáo, hôm qua đấu với gã đệ tử vô dụng Bành Xương của ta, đánh cho y trọng thương gần chết rồi. Trương Tiểu Phàm biến sắc, thất thanh kêu: Cái gì? Bành Sư Huynh thương nặng đến thế kia? Lời vừa thốt ra, môn hạ đệ tử Phong Hồi Phong lập tức nhao nhao bảo gã này thật là ác độc, đã thương người ta rồi lại còn giả bộ kinh ngạc. Nếu không phải là vô tâm thì cũng là chế nhạo. Ánh mắt Tăng Thúc Thường thoáng qua một tia giận dữ, nhưng không tiện phát tác với hậu sinh tiểu bối, chỉ cười nhạt bảo Điền Bất Dịch: Điền Sư Huynh, huynh dạy được đồ đệ giỏi lắm. Điền Bất Dịch vốn đã cau mày, nghĩ bụng gã số tiểu tử này quá kém giao tiếp, nhưng nghe Tăng Thúc Thường nói như hàm ý móc máy, sẵn tính hiếu cường bảo thủ, lão lập tức cười đáp: Đâu có, đâu có, Tăng Sư Huynh quá khen rồi. Tiểu Phàm, lại bái kiến Tăng Sư Thúc đi. Trương Tiểu Phàm đờ người, Tăng Thúc Thường đổi sắc mặt, tụ bào khẽ phẩy, lạnh lùng bảo: Thôi khỏi cần. Đoạn phất tay áo mà đi. Tăng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm lạnh nhạt bảo: Ta không nhìn ra tuyệt nghệ thâm tàng của đệ, thật xấu hổ, lại còn xin với Bành Sư Huynh thủ hạ lưu tình, không ngờ là làm hại huynh ấy. Trương Tiểu Phàm cuống quýt kêu: Đệ không có. Hắn nói chưa hết, Tăng Thư Thư đã lắc đầu bỏ đi. Người của Phong Hồi Phong cũng theo liền, ánh mắt nhìn lại thảy đều băng giá. Trương Tiểu Phàm đang buồn rầu, bỗng liếc thấy trong đám người, Cao Sư Huynh lướt qua trước mặt, đột nhiên nháy nháy mắt. Trương Tiểu Phàm còn sững sờ, Cao Sư Huynh đã bỏ đi xa. Điềm Bất Dịch ngó đám người Phong Hồi Phong, cười nhạt, khoát tay dẫn chúng đệ tử hướng về lâu đài phía tây, điểm thi đấu của ngày hôm nay. Đến nơi, họ trông thấy xung quanh đã có hơn 200 người vây kín, chen vai thiết cắm. Xem ra ngoài đài của Lục Tuyết Kỳ, đây chính là chỗ náo nhiệt nhất trên quảng trường Vân Hải. Trương Tiểu Phàm thở ra một hơi lạnh, khe khẽ hỏi mấy sư huynh bên cạnh: Nhiều người thế,
vị thường tiễn sư huynh đó chắc hẳn là lợi hại lắm. Mọi người đều cười. Hà Đại Trí nghiêm chỉnh đáp: Thường sư huynh đạo hạnh cao thâm, khỏi cần phải nói. Nhưng ta thấy những người ở đây phần lớn là đến xem đệ đó, tiểu sư đệ ạ.
Trương Tiểu Phàm thất kinh, ngạc nhiên hỏi: Sao? Sao có thể thế được?
Hà Đại Trí khà một tiếng: Đến hôm nay, thất mạch hội võ chỉ còn có 8 người, trong đó người nổi nhất là đệ. Ai mà không muốn đến xem đệ rốt cục có mấy đầu mấy tay?
Trương Tiểu Phàm á khẩu.
Điềm Bất Dịch dẫn đệ tử đến phía dưới đài. Trên đường trông thấy sư đồ đã rút phong, mọi người nhao nhao tránh ra nhường lối. Điềm Bất Dịch nhìn bốn phía xung quanh, thấy đệ tử của Chi Chính không phải là ít. Chắc là vì hôm nay có thường tiễn thi đấu nên họ tới xem cũng đông hơn. Nhưng trưởng lão Chi Chính thì chẳng có mấy vị, chữ môn đạo huyền chân nhân cũng không đến. Điềm Bất Dịch câu mày, khẽ nói với Tô Như bên cạnh: Chữ môn sư huynh làm sao lại chưa đến? Trong Chi Chính còn có đệ tử khác thi đấu ư?
Tô Như lắc đầu: Không, năm nay chẳng hiểu tại sao đệ tử Chi Chính tư chất không tốt lắm, đến lúc này chỉ còn mỗi Thường Tiễn thôi.
Điềm Bất Dịch trầm ngâm, bước lại nơi chính giữa dưới đài, thấy đặt 5-6 cái ghế, nhưng chỉ có một lão già râu bạc đang ngồi. Trông thấy bọn Điềm Bất Dịch đi đến, lão cũng đứng dậy. Trương Tiểu Phàm đờ người, nhận ra lão già râu bạc đó chính là người ngồi dưới đài lúc hắn tỉ thí với Sở Dự Hồng hôm kia. Lão già râu bạc hiển nhiên cũng nhớ Trương Tiểu Phàm, ánh mắt lướt về phía hắn rồi nói với Điền Bất Dịch:
Điền sư huynh, thật không ngờ môn hạ huynh năm nay lại xuất hiện một nhân tài.
Điền Bất Dịch có vẻ cũng thân với lão già, bèn cười ha ha nói:
Phạm sư huynh quá khen rồi, mời ngồi, mời ngồi.
Lúc ấy sau đài tiếng chuông nổi lên. Điềm Bất Dịch ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm:
Lão thất, con lên đài đi.
Mấy trăm ánh mắt tức thời soàn soạt quét tới Đỗ Lý Minh. Trương Tiểu Phàm, hắn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn đến như vậy, mặt mày phát nóng, ứng tiếng:
Vâng.
Nói đoạn quay đầu không dám liếc lại phía sau nữa, cứ đi một mạch lên sàn đấu. Được mấy bước bỗng nhiên bị Tô Như nắm lại. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên:
Sư nương sao ạ?
Tô Như mỉm cười, mặt có vẻ quan hoài, hỏi:
Các vết thương trên mình còn đau không?
Trương Tiểu Phàm lắc đầu:
Sư phụ tự tay chạy chữa cho con, gần như khỏi hết rồi ạ.
Tô Như cũng lắc đầu nói: Thương thế bên ngoài thì đơn giản, chứ bên trong không nhanh như vậy đâu.
Tiểu Phàm, hôm nay người cùng con tỉ thí là Thường Tiễn, bản lĩnh không phải tầm thường. Đại sư huynh con tu vi như vậy mà còn bại dưới tay y. Tuy đại sư huynh con nói y thắng được cũng khá chật vật, nhưng con mới tu hành lõm bõm, e là vẫn chưa đủ. Lát nữa đây đừng có xính cường, nếu không được thì nhận thua. Nhất định đừng mạo hiểm để thọ thương, biết chưa?
Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, nhưng không gật đầu, chỉ lẩm bẩm:
Nhưng nhỡ, nhỡ sư phụ giận.
Tô Như mỉm cười, khẽ lắc đầu:
Còn ngốc ạ, yên tâm đi, sư phụ xót con còn chưa hết nữa là.
Trương Tiểu Phàm trong lòng hân hoan, lập tức ngoảnh đầu về phía Điềm Bất Dịch, thấy lão đang trò chuyện say sưa với lão già râu bạc họ Phạm,
mắt chẳng hề nhìn đến phía này. Tôi như vỗ nhẹ lên đầu hắn. Con đi đi. Trương Tiểu Phàm chậm chậm bước lên đà, người thì đứng đấy, nhưng đầu óc thì quay lại chỗ Tô Như nói. Sư phụ sót con còn chưa hết nữa là... Hắn thấy rối bời, từ nhỏ tới lớn, rồi vào nhập môn Thanh Vân. Điềm Bất Dịch trong mắt hắn chẳng khác gì thần nhân. Tuy Điềm Bất Dịch cư xử với hắn không tốt lắm, nhưng được sư phụ khen ngợi là tâm nguyện lớn nhất của thiếu niên Trương Tiểu Phàm.